Chấp trưởng thần quyền, chương 259, đồ hèn, góc truyện audio.com, Đường Thái Nguyên lên tiếng, tuân lệnh chủ nhân. Đường Thái Nguyên cắt đứt liên lạc tâm linh, Diệp Dương Thành nở nụ cười nghiền ngẫm. Lúc trước Diệp Dương Thành muốn trừ khử Triệu Hợp Đức nhưng e ngại thân phận phó tỉnh trưởng của lão, dù gì cũng là một vị xếp to có chức quyền một phương. Nếu Triệu Hợp Đức chết không rõ ràng càng biết lại gây ra bão tố gì. Nhưng bây giờ, lời Đường Thái Nguyên nói nhắc nhở Diệp Dương Thành, muốn trừ khử cục nợ Triệu Hợp Đức cần gì lấy mạng già. Có ngàn vạn cách vứt bỏ cục nợ, Diệp Dương Thành suýt chọn kiểu dã man mà thô bỉ nhất. Từ khi thu nhận Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên thì Diệp Dương Thành phục sát đất tài vạch mưu tìm kế của hai lão già. Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên dùng âm mưu trừ khử tổ chức dị sát, bây giờ hai người có thể âm thầm phân giải phù thủ bang, đánh bại từng phần, thế thì đối phó Triệu Hợp Đức chuyện nhỏ như con thỏ nên đến lượt Diệp Dương Thành tự lo. Diệp Dương Thành sờ cằm, hơi đắc ý. Không biết lúc trước Đường Thái Nguyên nói những lời đó đã khái quát toàn kế hoạch hành động, Diệp Dương Thành còn cần sắp xếp điều gì? Nói đi phải nói lại cá nhân Diệp Dương Thành có một ưu điểm, đó là trong lòng có chuyện gì suy nghĩ ra thì giấu trong lòng, không nghĩ ra thì tìm người hỏi. Chuyện Triệu Hợp Đức là Diệp Dương Thành tự mình sắp xếp, hắn sẽ không nhảy ra nói với Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên. Đôi khi cảm giác thành tựu này tự mình cảm nhận là được, điều quan trọng là suy nghĩ của mình là cái gì. Tâm tình Diệp Dương Thành tốt đẹp khi xuống lầu còn ngân nga giai điệu. Đã lâu Diệp Dương Thành không đi Dương Thành công ty điện tử, chẳng biết chuyện tăng thêm thiết bị bên công ty đã được Đỗ Nhuận Sinh làm chưa. Trong một gian phòng quán ba Chiêu Thiên Ca, Đường Chiêu Hồng, Âu Dương Khu. Một nam nhân kha ổng 45-6 tuổi đứng dậy. Gạch nối, về kinh nghiệm thì ta không bằng lão Hàn ngươi nhưng năng lực thì. Hừ hừ, ánh mắt nam nhân hơn 40 tuổi nóng cháy nhìn một nam nhân trung niên khác tự tiến cử. Lão Hàn, e rằng ngươi không sánh bằng ta. Nghe nam nhân 45-6 tuổi nói, nam nhân được kêu là lão Hàn sắc mặt âm trầm. Lão Hàn đứng lên nói, ngươi đừng tưởng rằng trong tay cầm giữ phủ đầu tổ là có thể đạp trên đầu lão tử, muốn làm gì thì làm. Có giỏi thì kéo người ra ngoài tìm một chỗ luyện thử. Nhìn xem cuối cùng là ngươi chết hay ta sống. Nam nhân 40 mấy tuổi nghẹn lời. Ngươi, nam nhân chừng lão Hàn, không nói nên lời. Vào phút mấu chốt này hẹn lão Hàn ra đánh nhau. Tiêu hao lực lượng hai bên, cuối cùng thành toàn người phụ trách các khu khác. Mặc dù gã xúc động thật nhưng không ngu ngốc, nam nhân 40 mấy tuổi hầm hừ ngồi bạch xuống ghế. Lão Hàn bắt chặt điểm yếu của nam nhân 40 mấy tuổi, biểu tình đắc ý liếc mọi người, nhàn nhã ngồi xuống. Lão Hàn vênh váo nói, Lưu Tồn Huy không biết làm người nhưng lão Hàn ta bình thường hành xử như thế nào tin tưởng không cần ta nói ra. Nếu các huynh đệ gật đầu một cái thì sau này sẽ không thiếu lợi lộc cho các ngươi. Còn nếu, không đợi lão Hàn nói hết câu, nam nhân mặc áo da đêm hôm qua đứng dậy, biểu tình khinh thường nói. Đừng nói lời nhảm nhí hù người, ai ngồi ở đây cũng chẳng phải đồ ngốc. Lão Hàn nhà ngươi là loại người gì tất nhiên tất cả tự hiểu. Lão Hàn đứng dậy định nổi khùng. Ngươi, Trương Chiêu Chính có thực lực mạnh nhất trong đám. Góc truyện audio.com, người cũng là người phụ trách Đường Chiêu Hồng đứng dậy. Thôi thôi, mặt Trương Chiêu Chính rắn đanh mắng, ồn ào trộn rộn ra bộ dáng gì. Gạch nối, Trương Chiêu Chính dứt lời, căn phòng ồn ào như cái chợ trong phút chốc yên lặng. Vẻ mặt Trương Chiêu Chính đen như than, âm trầm liếc đám người, nói. Vị trí bang chủ phụ thủ bang các người ai muốn tranh thì tùy, nhưng ta nói thẳng một câu, ta và các huynh đệ Đường Chiêu Hồng sẽ rút khỏi phụ thủ bang bắt đầu từ hôm nay trở đi. Dầm, Trương Chiêu Chính, nghe Trương Chiêu Chính nói, lão Hàn rất sốt ruột, quán ba Chiêu Thiên Ca là tổng bộ phụ thủ bang, quán ba này lại nằm trên Đường Chiêu Hồng. Trương Chiêu Chính là ai? Gã là người phụ trách Đường Chiêu Hồng, giờ muốn mang người rút đi, về sau đặt tổng bộ phủ thủ bang ở đâu? Quán ba Chiêu Thiên Ca không phải sản nghiệp trên danh nghĩa tập đoàn Vạn Bang. Cổ phần quán ba Chiêu Thiên Ca nằm trong tay Trương Chiêu Chính, cho nên lão Hàn đập bàn họp đứng bật dậy, định há mồm nói gì chợt ngậm miệng lại, bởi vì họng súng đen ngòm chĩa vào đầu lão Hàn, cần gạc đã mở. Biểu tình Trương Chiêu Chính lạnh lùng nói. Tổ cha nó, ngươi còn nói nhảm một câu là bây giờ lão tử liều mạng, ngươi có tin không? Đừng, 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 đừng xúc động, mặt lão Hàn trắng bệch, không ngờ Trương Chiêu Chính sẽ mang theo súng bên người. Trương Chiêu Chính khinh thường liếc lão Hàn, mang theo hai tay sai rời đi trước. Trước khi đi Trương Chiêu Chính để lại một câu làm lão Hàn tức giận hộc máu. Thứ đồ hèn như hắn mà mơ làm bang chủ. Trương Chiêu Chính rời đi, đám người trong phòng nhìn nhau, bọn họ đang đứng ở ngã rẽ đường núi, không biết nên đi bên trái hay phải. Nhìn phản ứng của mọi người, Sở Minh Hiên đã cướp thể xác nam nhân mặc áo da đêm hôm qua, nở nụ cười gian xảo, giây lát sau lão trở lại vẻ mặt ban đầu. Sở Minh Hiên đứng lên nói, Triều Ca nói đúng, nếu mọi người không ai phục ai, dưới tay có nhiều huynh đệ chờ ăn cơm. Ngồi đây giành tới giành lui chẳng bằng tự lập môn hộ. Các huynh đệ đường bạn hồng ta cũng rút, các người thích giành thì tùy. Sở Minh Hiên nói xong quay người đi, không chút do dự tạm dừng. Hành động của Sở Minh Hiên như đốt ngọn đèn sáng cho mọi người có mặt. Trương Chiêu Chính có thực lực mạnh nhất đã rút, nhóm người đường vạn hồng xếp thứ hai cũng đi thì còn tranh gì nữa. Tự lực cánh sinh cũng tốt, tuy tập đoàn vạn bang gì đó đã không còn nhưng những chỗ ăn chơi này không đến nỗi biến mất đi. Chỉ cần những nơi này còn tồn tại, bọn họ không sợ đói. So với làm đại ca bang chủ gì đó, bị kiềm chế đủ điều chẳng bằng tự lập môn hộ sướng hơn. Tự mình làm đại ca ai còn dám nói một chữ không? Thế là Trương Chiêu Chính, hoặc nên nói là Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên thi nhau rời đi, sau đó 6, 7 nam nhân lục tục đứng lên tuyên bố rút khỏi vòng tranh chấp bang chủ tự lập môn hộ. 10 phút ngắn ngủi, gian phòng to lớn chỉ còn lại hai nam nhân trợn mắt nhìn nhau. Một lúc lâu sau một nam nhân đứng lên nói, đường Chiêu Hồng là địa bàn của Trương Chiêu Chính, chúng ta ở lại đây rất nguy hiểm. Thốt ra câu này đã không cần nói gì thêm, ý nam nhân lộ rõ ra. Phủ thủ bang to lớn đến đây thì chia 5 xẻ 7. Trong thời gian này Dương Thành công ty điện tử có thể nói là sự nghiệp nổi tội, không thiếu đơn đặt hàng hay nguyên liệu. Đỗ Nhuận Sinh có trách nhiệm nặng nề là sinh sản toàn công ty, gã chăm chỉ cần. Góc truyện audio.com, cù làm ra thành phẩm chất lượng thúc đẩy Diệp Dương Thành trở thành một phủi trưởng quầy đủ tiêu chuẩn. Diệp Dương Thành thoải mái lo chuyện riêng của mình, cách chương.